Phần 16. Hãy tin cậu bé chăn cừu. Minho vượt qua vòng sơ loại của đấu trường 100 thì mọi ngờ vực về nhà tôi cũng biến mất. Tin đồn Jagyu và Dongchio đố kỵ nên theo dệt chuyện lan ra. Dongchio cũng sinh sự đôi co, nhưng Minho chẳng ra gặp. Cậu cũng chẳng tự hào gì vì chuyện mình đậu vào vòng trong, chỉ mong rằng mọi tin đồn ngờ vực về mình mau chóng tan biến đi. Không chỉ có tiếng xấu, cả tiếng lành về cậu cũng làm cậu bất an. Jagyu còn khổ sở hơn, cậu ta lo sợ rằng Minho sẽ đoạt giải, còn mình thì không. Jagyu lẳng lặng chờ thời cơ, cậu quan sát Minho từng ly từng tí và chờ dịp trả đũa. Và trong lúc đó, Jagyu đã biết được một sự thật đầy ngạc nhiên. Cậu dùng chì bấm, nhưng Minho chỉ dùng chì chuốt mà thôi. Hầu hết đều là những cây bút chì có ngòi to, tròn. Và hơn nữa, cậu phát hiện rằng ngày thường Minho dùng rất nhiều cây bút chì khác nhau, nhưng cứ hễ viết văn là lại viết bằng cây bút chì đỏ. Lúc đầu cứ nghĩ là do ngòi bút mòn nên cậu ta thay bút mới. Tuy nhiên, hành động ấy cứ lặp đi lặp lại khiến Jagyu đâm nghi ngờ. Khi làm bài, Minho chẳng viết gì và ngồi thừ ra rất lâu, nhìn cứ như là đang suy nghĩ hệ thống bài viết, mà cũng giống như đang đấu tranh tư tưởng căng thẳng vì thứ gì đó. Rồi đến một lúc như đã quyết tâm, cậu ta lấy cây bút chì đỏ từ trong hộp bút ra. Động tác ấy vô cùng cẩn trọng. Chỉ cần cầm cây bút đấy lên, Minho như hoàn toàn biến thành một người khác, viết một mạch từ đầu cho đến cuối mà không hề ngừng nghỉ. Vừa giống một người cố sức đuổi, ngược lại cũng rất giống một người đang cố hết sức bỏ chạy. Nét mặt ấy gây ấn tượng mạnh mẽ và mãnh liệt, như một con mãnh thú vồ lấy con mồi đã rình mò từ lâu và ăn lấy ăn để. Jagyu nhớ lại lần viết nhà tôi. Lúc đó, Minho cũng vội vội vàng vàng viết như người bị bỏ bùa mê. Mặt Minho tái mét, rõ ràng là làm bài không tốt rồi, nhưng hóa ra lại không phải vậy. Bài của Minho lại được chọn là bài viết của tháng. Minho, à không, cây bút chì đỏ ấy chắc chắn là phải có bí mật gì đó. Hay là bùa chú, nghĩa là phải viết bằng cây bút chì đỏ ấy thì mới viết hay được. Jagyu chẳng tin vào những thứ đại loại như bùa chú. Cậu cứ đinh ninh rằng nó chỉ là những thứ vớ vẩn, biện minh cho những ai yếu vía, không tự tin vào năng lực bản thân mình mà thôi. Jagyu mỉa mai những đứa dùng bùa chú. Thay vào đó, Jagyu ra sức luyện viết văn. Cậu viết rất đa dạng các chủ đề như vĩ nhân mình tôn kính, bảo vật của tôi, quyển sách tâm đắc, giây phút hạnh phúc nhất, thư gửi bố mẹ, ký sự thăm bảo tàng, tính ưu tú của chữ quốc ngữ, những việc chúng ta có thể làm để bảo vệ môi trường trái đất. Viết lại kết thúc tác phẩm, so sánh các tác phẩm cùng chủ đề. Luyện thi đấu trường 100 lần này, Jagyu đã tìm đọc những bài viết đã từng đoạt giải trong các cuộc thi trước. Thầy giáo dạy thêm đã phân tích điểm mạnh, yếu và rút ra trọng tâm cho cậu. Vốn rắp tâm đoạt giải nên Jagyu đã làm hết những việc đấy rồi. Bên cạnh đó, Jagyu nắm được một thông tin mà những học sinh khác không hề biết. Đó là danh sách hội đồng giám khảo. Mẹ Jagyu đã được cho biết danh sách giám khảo của vòng chung kết. Việc đánh giá của mỗi giám khảo không giống nhau, chỉ một bài viết mà có vị thì khen hay, có vị lại chẳng thấy thú vị. Thế nên, thầy giáo dạy thêm bảo rằng nếu các bài viết có trình độ ngang nhau, thì người chấm sẽ chọn bài theo phong cách của họ. Trong bốn vị giám khảo, trong đó có cả cô Song Jia. Theo lời của thầy dạy thêm, thì những người xuất thân từ trường Nalara từng nhận nhiều giải thưởng từ thời học trung học. Vì vậy nên đã có rất nhiều người vinh dự đổ vào các trường đại học danh tiếng. Mục đích cuối cùng của mẹ Jagyu chính là cho con vào đại học. Nếu muốn vào trường đại học tốt thì phải chuẩn bị từng bước về học tập cũng như năng khiếu từ bậc tiểu học. Mẹ Jagyu và thầy dạy thêm cùng cho rằng đoạt giải trong kỳ thi lần này đồng nghĩa là Jagyu sẽ vào được trường Nalara. Thế nên, Jagyu đã đọc hết các tác phẩm của cô Song Jia, bởi lẽ trường Nalara cũng là mơ ước của Jagyu. Mấy hôm sau, người ta giao lò nướng đến nhà Minho, mẹ cậu sờ tay vào cái lò mới, vô cùng mãn nguyện. Không làm thì thôi chứ, mẹ nấu ăn là ngon lắm đấy nha. Minho chỉ biết cười. Mẹ Minho học trên mạng cách làm bánh quy, Nướng bánh quy thì nguyên liệu, nhào bột, nhiệt độ và thời gian là quan trọng nhất, nhưng mẹ cậu không thể điều chỉnh phù hợp được. Miếng bánh thay vì thơm lựng, ngọt ngào thì lại thành ra một mẫu đen sì, khô cứng. Mẹ nướng thêm một lượt nữa nhưng cũng chẳng khá hơn. Cái lò này kỳ thật. Mẹ thì đổ lỗi cho cái lò, còn Minho thì cho rằng do mẹ làm bánh chưa đạt. Hay tại điện nhà mình mạnh quá nhỉ? Minho chuyển hướng, tìm cớ để an ủi mẹ. Mẹ đừng lo quá, tại mẹ chưa quen đó thôi. Mẹ phì cười thành tiếng. Minho và mẹ cùng ngồi lựa những phần bánh cháy ra, để lại phần bên trong ăn được. Bỗng mẹ không tỉa bánh nữa, mà bần thần ngồi nhìn cuốn lịch trên bàn ăn. Minho cũng thắc mắc hôm nay là ngày gì, nên quay đầu sang nhìn. Thì ra vài hôm nữa là đến kỳ nghỉ, và hôm sau nữa là đến ngày chung kết đấu trường 100. Năm nay tuyết rơi trễ nhỉ? Mẹ lẩm nhẩm nói một mình. Đã trung tuần tháng 12 rồi mà tuyết vẫn chưa rơi. Minho bỗng nhớ mẹ từng kể bố và mẹ cưới nhau vào một ngày tháng 12 tuyết rơi dày đặc. Ngày 17 tháng 12 chính là hôm nay. Mẹ! Hả? Mẹ trả lời nhưng vẫn còn chìm trong suy nghĩ của bản thân. Không có gì ạ. Đến khi ấy, mẹ mới quay sang nhìn Minho. Gì vậy con? Con chỉ gọi thử thôi ạ. Minho cười khì, mẹ cũng trở về dáng điệu vững chãi như mọi ngày. Ăn đồ cháy không tốt đâu, để lần sau mẹ làm cái khác. Mẹ phủi bột bám trên tay và đứng dậy, mang những mẩu bánh hư vào bếp, bỏ cả vào thùng rác. Minho nhớ đến ba. Ba có đang nhớ mẹ con mình không nhỉ? Ba có cô đơn không? Minho nằm xuống định ngủ nhưng không ngủ được. Cậu muốn viết nhật ký bí mật. Cứ viết nhật ký xong là lòng thấy nhẹ nhõm hơn. Dù thực tế chẳng giải quyết được vấn đề, nhưng cảm xúc và suy nghĩ được giải tỏa. Nhật ký bí mật giống như hòn đảo hoang của riêng mình, nơi mà ta có thể cởi bỏ hết quần áo, nhẫn nhơ cũng không thấy ngượng, có hét oan oan cũng chẳng phải ngại ngần gì. Và có một điều rất thần kỳ, đó là nhật ký càng viết thì càng thấy có nhiều điều để viết tiếp. Thế nên, nếu viết thường xuyên thì năng lực viết cũng tăng lên. Nó chính là niềm vui mới. Nếu ngày nào không viết nhật ký thì cậu không thể ngủ được. Thì ra, nhật ký cũng có thể gây nghiện cơ đấy. Minho dậy và ngồi vào bàn học. Mẹ không tin ba, tại ba không giữ lời hứa và nói dối mẹ. Thế nên mình cũng ghét ba. Nhưng dạo này mình lại nghĩ, biết đâu do ba không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu đúng vậy thì ba cũng rất khổ tâm. Sao ba lại không thể nói ra sự thật? Chỉ cần ba nói thật thì bất kể việc gì, mình đều có thể thông cảm mà. Mà không, cũng chẳng cần phải nói, mình sẽ tự hiểu hết mà. Đứa bé chăn cừu có một mình mới cô đơn làm sao? Nó chẳng muốn nhìn thấy cừu mà muốn nhìn thấy con người. Thế mới nói dối rằng có sói xuất hiện. Nếu có ai đó hiểu được sự cô đơn của nó và tin nó thêm một lần nữa thôi, thì những con cừu đó sẽ không chết. Thứ mà một kẻ nói dối cần, đó chính là có ai đó tin mình một lần nữa. Nếu mình đoạt giải thì nhất định sẽ gọi điện cho ba. Người phải liên lạc với ba trước tiên, không phải là mẹ, mà chính là mình. Phần 17. Một lần cuối. Ngày học cuối trước kỳ nghỉ, bọn trẻ nhốn nháo hơn mọi khi vì phải khoe nhau những dự định chơi bời hay than thở với nhau. Trang Su học toán bị tuột dốc nên phải đi học thêm trong kỳ nghỉ này. Mẹ Trang Su đã bảo là đừng đi hội bóng đá nữa, nhưng Trang Su không chịu nghe. Thế nên cậu ấy và mẹ đã thỏa thuận thống nhất là cậu được tham gia hội bóng nhưng phải đi học thêm môn toán. Suwa thì tham gia học khóa diễn thuyết văn học. Có lẽ ba cậu ấy cũng ganh tị khi Minho đi thi đấu trường 100. Suwa thì bất mãn bảo rằng tại Minho mà ra cả, rằng cậu ấy chỉ muốn theo người chị họ làm diễn viên múa để học hát và học múa. Đáng ngạc nhiên nhất là Jeongran, bố mẹ của Jeongran rất tin tưởng vào năng khiếu đặc biệt của con trai mình và để vẽ tranh đẹp thì cần phải mở mang tầm mắt. Thế nên bố mẹ cậu ấy quyết định đi du lịch trong vòng một tháng. trừ ba Jeon-ran phải đi làm, còn lại mẹ, Jeon-ran và anh trai, ba người sẽ cùng du lịch xuyên Hàn Quốc. Bố mẹ Jeon-ran không mấy quan tâm đến việc cậu ấy học tập không tốt, có vô khối đứa phải ganh tị vì Jeon-ran có được bố mẹ tâm lý như thế. Min-ho quyết định sẽ cùng tham gia hội bóng đá với Chan-su. Cậu rất muốn tham gia hội bóng chày, nhưng tiếc là không có hội đó. Và cậu sẽ đến phòng thí nghiệm thực hành khoa học ở trường. Min-ho đã có kế hoạch cho riêng mình, cậu sẽ luyện viết văn. Min-ho đã quyết tâm rằng sẽ dùng cái bút chì đỏ thêm một lần duy nhất trong đấu trường 100 này nữa thôi. Phải giữ bí mật và nói dối nhiều thật sự là một cực hình. Khi cuộc thi kết thúc, cậu sẽ chôn cây bút và trở lại cuộc sống của một đứa trẻ bình thường. Sau này, không có bút chì đỏ, cậu phải tự thân viết văn và thử thách đầu tiên chính là bài tập trong kỳ nghỉ. Muốn giảm thiểu khoảng cách giữa trình độ của bản thân và bút chì đỏ, thì cách duy nhất là phải luyện viết thật nhiều. Tổng kết ngày hôm đó, Jagyu, Sua và lớp trưởng Hyeong-gu đã được loại xuất sắc. Min-ho đoạt giải vượt bậc, Jeon-ran đoạt giải thân thiện. Jeon-ran cứ ngơ ngơ ngác ngác vì giải thân thiện ấy của mình. Tớ đâu có bạn bè gì đâu. Cả lớp phá lên cười. Thầy không giải thích gì thêm về giải thưởng ấy cả, nhưng Min-ho hiểu là do những bức tranh Jeon-ran đã vẽ. Nhận tập san của trường mới thấy điều đáng sợ hơn cả hổ đã được đăng sống động cùng với tranh minh họa của Jeon-ran. Min-ho rất biết ơn cậu ấy vì đã vẽ cho bài viết của cậu một bức tranh đẹp vô cùng. Năm sau, nếu còn được học chung với Jeon-ran, cậu nhất định sẽ kết thân với cậu ấy. Tổng kết vừa xong, bọn trẻ đồng loạt đứng dậy như thể đã đợi từ lâu. Tất cả cười đùa xôn xao ra khỏi lớp. Min-ho cẩn thận cho quyển tạp chí và bằng khen vào cặp táp để không bị nhăn nheo. Này, Jagyu, bảo đến nhà vệ sinh một lát. Dong-chiu đứng trước mặt cậu từ bao giờ? Bảo đến đấy rồi nói chuyện. Min-ho cũng chẳng muốn gặp một cách dễ dàng như thế. Nó có chuyện riêng muốn nói nhỏ về cuộc thi ngày mai, ở đây ồn lắm. Đấu trường 100, Min-ho nghe có vẻ cũng có ích, nhưng mà cứ ngoan ngoãn đi theo Dong-chiu thế thì không hay cho lắm. Đừng có mang cặp theo. Chẳng có gì phải tiếc cả. Min-ho bỏ chiếc cặp đã thu dọn ngăn nắp xuống và bước ra khỏi lớp. Nhà vệ sinh chỉ có mỗi Jagyu. Thấy Min-ho vừa bước vào, Jagyu duỗi chân ra như đang sắp xếp suy nghĩ. Đến rồi à? Chuyện gì? Chuyện muốn nói ấy. Min-ho cố tình gằn giọng. Định cho cậu biết một tin quan trọng. Jagyu hạ thấp giọng như thể đang truyền một mật tin. Hãy đọc thử tác phẩm mà sở giáo dục đưa ra tham khảo đi. Cái đó tớ cũng biết. Thế hả? Jagyu cố nhướng mắt làm ra vẻ ngạc nhiên. Tớ tưởng cậu lần đầu thi nên không biết, còn nếu biết rồi thì thôi. Có vậy thôi à? Nhạt thét như nước lã. À, không. Mặt Jagyu đanh lại. Ngày mai đừng có đi thi đấy nha. Cứ đi đấy. Min-ho đáp trả. Jagyu nhìn cậu trừng trừng. Min-ho không hề lùi bước. Cả hai chẳng nói mà chỉ đấu đá nhau bằng ánh mắt. Tiếng ồn trên dãy hành lang nhanh chóng lắng xuống. Bọn trẻ ra khỏi trường như thủy triều rút đi. Cuối cùng, Jagyu cất tiếng trước. Xin cậu đấy. Min-ho không lường trước được tình huống này nên chỉ biết chớp mắt. Có thế nào cũng không được. Tớ mà đoạt giải thì sẽ cho cậu hết. Nhìn bộ dạng Jagyu rất khẩn thiết, nhưng Min-ho bỏ đi mà chẳng nói thêm lời nào. Jagyu cũng chẳng gọi cậu lại. Trong lớp chẳng còn ai, chỉ còn trơ trọi cặp sách của Min-ho ở trên bàn. Min-ho đeo cặp vào và ra khỏi lớp. Con xin thêm tập san của trường được không? Cái này mà gửi về cho bà ngoại là bà sẽ vui lắm, còn bằng khen phải lồng vào khung mới được. Mẹ nhìn sang bằng khen rồi nhìn lại tập san và nở một nụ cười thật tươi, hệt như người được khen tặng không phải là Min-ho mà là mẹ vậy. Con trai, con muốn quà gì nào? Min-ho lắc đầu. Hay là đi chơi đâu đó? Min-ho nhìn món cơm chiên trứng trên bàn ăn, trên nền trứng vàng lấm tấm những tương cà. Con muốn gì mẹ cũng chịu hết. Nói ra xem nào. Con muốn gặp ba. Giây phút rất lặng thinh, Minho múc một muỗng cơm chiên cho vào miệng. Âm thanh nghe thấy bây giờ chỉ là tiếng nhai của cậu mà thôi. Ừ, thế à? Giọng mẹ nghe lắng dịu và điềm tĩnh, khác với lúc nãy. Mẹ hứa với con nhé. Ừ. Mẹ không nói gì thêm. Ngày mai là chung kết đấu trường 100. Minho muốn viết nhật ký bí mật trước khi đi ngủ. Cậu lấy quyển nhật ký ra rồi mở hộp bút. Định cầm bút chì lên thì chợt có gì là lạ. Minho dựng tóc gáy. Cậu lục tung cái hộp bút lên nhưng vẫn không thấy. Minho trút hết bút ra ngoài. Bút chì, cục tẩy, dao, thước, đổ ào. Không có. Không có bút chì đỏ. Cậu như bị giáng cho một cú mạnh, mắt mờ đi và chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Chẳng lý nào lại không có, chắc là ở trong cặp thôi. Minho trút ngược chiếc cặp, tất cả vật dụng rơi ra. Cậu tìm trên bàn, kệ sách, ngăn kéo, rồi lật tung chăn. Thế mà cũng không tìm được cái bút chì đỏ ấy. Làm sao đây? Mất ở trường rồi. Nếu vậy thì mất từ lúc nào? Minho sực nhớ lại, lúc đi gặp Ragu ở nhà vệ sinh, cậu đã bỏ cặp lại trong lớp. Khi đó trong lớp chỉ còn mỗi Dong Chiu. Chắc chắn Ragu đã sai Dong Chiu gọi Minho ra và khi Minho đi rồi thì lấy cắp bút chì đỏ. Lũ đê tiện! Nhưng thật đáng ngờ, Ragu làm sao biết được chuyện bút chì đỏ? Rốt cuộc thì nó đã biết được gì và biết được bao nhiêu rồi? Phải đến gặp Ragu. Nhưng Minho lại không biết số điện thoại của cậu ta. Vậy thì đến gặp Dong Chiu. Tuy cậu cũng không biết số điện thoại, nhưng lại biết nhà của Dong Chiu. Nó ở ngay trong khu chung cư này, nên cậu phải đến đó ngay mới được. Đồng hồ đang chỉ 11 giờ kém 5 phút. Minho khoác áo gió, bước ra ngoài. Phòng khách tối om. Cậu cố rón rén để không gây ra tiếng động. Ngay lúc cậu vừa mở cửa, đèn phòng khách bật sáng. Minho, đi đâu đó? Bị mẹ bắt quả tang rồi. Con ra ngoài một lát. Con biết bây giờ là mấy giờ không hả? Mẹ mở to mắt đầy ngạc nhiên. Việc gấp mà mẹ. Minho cầu mong mẹ nhắm mắt cho qua. Việc gì mà gấp? Đồng Chiều lấy đồ của con rồi. Thì lần sau con đòi lại là được thôi mà. Mà đồ gì thế? Minho nè, mai là thi chung kết rồi, con phải ngủ sớm chứ. Mẹ đẩy Minho vào phòng, đóng cửa phòng lại. Minho cứ thế ngồi phịch xuống trước cửa. Phần 18. Cuộc chiến. Sáng hôm sau, mẹ hối thúc Minho nhanh chóng đến hội thi. Minho trách mẹ sao trời lạnh mà cứ vội vàng như thế. Nhưng thật ra lòng cậu như lửa đốt. Cuộc thi bắt đầu lúc 10 giờ, nhưng mới 8 giờ 40 phút, mẹ và Minho đã đến nơi. Trên tòa nhà 4 tầng được xây bằng gạch đỏ, treo giải băng rôn với dòng chữ rất to, đấu trường 100 toàn quốc. Xung quanh hội trường có rất đông các học sinh, phụ huynh, ban tổ chức đang hối hả công tác chuẩn bị. Minho và mẹ đi theo một cầu thang thấp vào trong tòa nhà. Tầng 1 ở sảnh bày biện các loại nước hoa quả và bánh kẹo. Mẹ uống cà phê, còn Minho thì uống cacao. Minho sốt ruột đợi Ragu. Khi đồng hồ lớn trên tường chỉ đúng 9 giờ 15 phút, Ragu và mẹ bước vào sảnh. Minho đặt ly cacao xuống và bước đến.
Nói chuyện một lát đi.
Chuyện gì? Nói ở đây luôn đi.
Ragu thản nhiên đáp.
Ai thế? Bạn hả con? Mẹ Ragu đáp lại sự căng thẳng của Minho bằng một giọng nói trong trẻo và dịu dàng.
Quen biết sơ thôi mẹ.
Ragu nhìn Minho trừng trừng và đáp. Mẹ của Minho tiến đến gần, hai bà mẹ hồ hởi chào hỏi nhau.
Ra đây là Minho, lần trước cô có xem cháu phát biểu trong trường đấy.
Ragu tham dự những hội thi thế này nhiều rồi phải không ạ?
Minho mới lần đầu thôi.
Minho hất hàm ra hiệu cho Ragu ra ngoài. Ragu nhún vai rồi duỗi đôi chân dài ra, sải bước về phía trước. Minho cùng Ragu ra khu vắng người phía sau tòa nhà.
Trả lại đây! Minho cất giọng chắc nịch.
Gì chứ?
Ragu cố tỏ vẻ ngơ ngác. Minho như lửa đốt trong lòng, chẳng có gì làm bằng chứng là Ragu đã lấy cắp nó cả. Cậu cũng không biết rằng Ragu đã biết gì về bút chì đỏ. Có khi nào hôm nay Ragu dùng bút chì đỏ đi thi không?
Nếu vậy thì chẳng ai có thể hạ gục được cậu ta cả. Có nghĩa là Jagiu sẽ đoạt giải nhất toàn quốc. Không chỉ có lần này mà những cuộc thi sau này nữa, sẽ không ai thắng được Jagiu.
Tớ biết hết chuyện cậu sai Dong Zhuo làm rồi.
Jagiu mỉa mai cười khì.
Có người thấy hết rồi.
Ai?
Thầy chủ nhiệm.
Jagiu rúm ró, đầu óc loay hoay với những thắc mắc xoay vòng rằng có thật thầy đã thấy rằng Minho đã nghe chuyện đấy từ lúc nào. Vậy là rõ ràng do Jagiu và Dong Zhuo làm rồi. Cũng có nghĩa là Jagiu đã biết cây bút chì đỏ là vật rất quan trọng đối với Minho.
Bút chì đỏ có đặc biệt gì với Jagiu không nhỉ? Có khi nào nó đã trở thành thần đèn của Jagiu luôn rồi không?
Jagiu moi hai túi quần lộn ngược ra.
Không có.
Vậy thì ở đâu?
Để coi.
Minho muốn đấm cho Jagiu đang vênh váo một cú trời giáng, nhưng cậu cố nhẫn nhịn. Tìm lại bút chì đỏ là việc hệ trọng nên cần phải nhịn nhục.
Dù gì thì cậu cũng đâu cần thiết đến mức như vậy.
Minho dịu giọng và cẩn thận quan sát biểu hiện của Jagiu. Đột nhiên Jagiu cười ha hả.
Này, cậu không có bút chì thì không viết được à? Hay là cậu chỉ có mỗi một cây bút chì đó thôi?
Minho trừng mắt. Jagiu không biết uy lực của bút chì đỏ. Nếu biết rồi thì sẽ không nói thế. Jagiu vẫn chưa dùng thử cây bút đó. Có lẽ cậu ta chỉ dùng bút chì bấm nên thấy bút chì thường chẳng cần thiết. Vậy là hôm nay Jagiu sẽ không dùng bút chì đỏ.
Bây giờ chỉ còn lại mỗi một việc quan trọng, đó là lấy lại bút chì đỏ. Nhưng Minho có thể đoán trước được rằng chẳng có lý gì Jagiu trả nó lại cho cậu, ít ra là cho đến khi buổi thi ngày hôm nay kết thúc. Jagiu lấy điện thoại ra xem giờ, 9 giờ 35 phút.
Đi thôi, phải vào phòng thi rồi, cậu mới thi nên chắc không biết.
Trả lại đi, năn nỉ cậu đấy.
Thi xong đi, rồi tính.
Trả đây, Minho cuống cuồng lên, hét to.
Không có, nếu là cậu thì cậu có mang nó theo không?
Jagiu cũng gân cổ cãi lại.
Lúc đấy, Minho bất giác dùng hai tay hất mạnh Jagiu ra trước. Jagiu cao hơn cả một gang tay, bị hất vào vai nhưng cũng chẳng hề nao núng. Minho nhân cơ hội nhanh tay đấm vào mặt của Jagiu.
Đồ xấu xa!
Lãnh trọn cú đấm, Jagiu chảy máu mũi. Thấy máu tuôn ra, cả Minho lẫn Jagiu đều bàng hoàng. Trong một phút sơ ý mà tự nhiên Jagiu không đỡ kịp. Nhưng từ giờ tình thế sẽ thay đổi. Jagiu chùi máu mũi rồi chớp chớp như tra dầu vào mắt.
Tiên trong, tiên trong.
9 giờ 40 phút. Hồi chương thứ nhất báo giờ vào phòng thi. Cả hai ra sức vận dụng tay chân, kéo áo, đá chân, cào mặt.
Cậu có giỏi thật sự thì sẽ chẳng cần bút chì nào cả.
Jagiu co chân đạp thẳng vào bụng Minho.
Hực!
Minho ngã xuống đất, mắt kính văng ra xa, máu mũi chảy ròng. Minho ôm bụng lăn lộn trên đất. Thấy Minho không dậy được, Jagiu bắt đầu nao núng, có một chút sợ sệt và cũng muốn dừng lại vì đã đến giờ vào phòng thi. Thế rồi nó bước qua Minho đang nằm rạp dưới đất, chắn ngang đường đi, không quên đạp mạnh vào tay phải của Minho một cú.
Á!
Minho ôm tay phải và gục xuống.
Ai dà, tớ cóc biết nha.
Jagiu hướng vào hội trường và chạy thẳng, tuy cũng có chút sợ sệt nhưng không hề quay nhìn lại phía sau. Minho nằm dưới đất dõi theo Jagiu khuất dần, tay cậu không cử động được. Jagiu, tòa nhà, mặt đất, mọi thứ đều nhòa dần đi. Một màn trắng đục từ trên bầu trời bao trùm lấy tất cả mọi thứ. Đến cầu thang dẫn vào hội trường, Jagiu thở đều và phủi sạch quần. Đưa tay lên mũi sờ thử thì máu đã ngừng chảy. Đám trẻ trong hội trường được bố mẹ động viên rồi bước vào phòng thi. Hai bà mẹ nhìn thấy bộ dạng của Jagiu thì hốt hoảng.
Jagiu!
Mẹ Jagiu lôi khăn giấy ướt từ trong túi ra.
Mặt con sao thế? Sao lại ra nông nổi này?
Jagiu chẳng nói chẳng rằng, chỉ cầm lấy khăn ướt lau lên mặt.
Còn Minho, Minho đâu rồi?
Jagiu không trả lời. Mẹ Minho nắm giật lấy tay Jagiu.
Cô hỏi là Minho đang ở đâu?
Con không biết.
Lúc nãy hai đứa đi cùng nhau mà, con không biết thì ai biết?
Đã bảo là không biết mà. Jagiu hất mạnh. Thế rồi cậu lôi chiếc cặp sách từ tay mẹ lẫn vào đám trẻ vào phòng thi. Phía sau lưng Jagiu, mẹ cậu với theo, nói nhỏ, làm bài tốt nhé.
Mẹ Jagiu ngượng ngùng nên vờ bước vào nhà vệ sinh để tránh mặt mẹ Minho. Mẹ Minho trong lòng rất bất an, chắc chắn là bọn trẻ đã xảy ra ẩu đả rồi. Minho hiện giờ đang ở đâu? 9 giờ 50 phút là phải vào phòng thi, chỉ còn 5 phút nữa thôi. Minho là một đứa trầm tính và cẩn trọng nên chưa bao giờ xô xát với bạn bè. Nó không phải là đứa trẻ bỏ cuộc thi tham gia lần đầu để đánh nhau như thế. Chắc là có khúc mắc gì không thể giải tỏa rồi. Những học sinh đến trễ thở hổn hển bước vào phòng thi. Các phụ huynh phân tán rải rác. Các bà mẹ quen biết nhau tụm năm tụm ba lại. Chỉ mỗi riêng một mình mẹ Minho, chỉ có một mình đứng đợi Minho trước tòa nhà, lòng như lửa đốt. Làm ơn, làm ơn. Lúc đó, ngay góc khuất tòa nhà, Minho khập khiễng chậm chậm tiến đến. Minho! Mẹ cậu bước vội xuống, mỗi bước bỏ hai bậc thang. Minho cứ lê bước, mỗi bước đi là cẳng chân và bụng lại nhói đau, nhưng cậu vẫn tiếp tục bước. Mẹ chạy đến và ôm chầm lấy Minho.
Có chuyện gì vậy con? Con đau ở đâu?
Mặt Minho đầy vết cào cấu và có dấu máu mũi động, tay phải không thể duỗi thẳng được.
Mẹ, con không sao, mau vào thôi.
Minho phớt lờ đi những vết thương. Thì cử gì nữa con, đi bệnh viện nào? Giọng mẹ run run như sắp khóc, Minho dỗ dành cho mẹ an tâm và thuyết phục mẹ.
Con không sao thật mà.
Minho ơi, mẹ muốn con được khỏe mạnh và bình an hơn là đoạt giải thưởng ở cuộc thi con à. Mẹ cậu òa khóc nức nở, Minho cũng không kềm được những giọt nước mắt cố nén từ lúc nãy.
Con nhất định phải thi lần này, thi xong mình sẽ đi bệnh viện nha mẹ.
Mẹ vô cùng lo ngại trước quyết tâm bất ngờ của cậu, đành vuốt rồi lau mặt cho con trai.
Con trai của mẹ.
Mẹ ôm Minho vào lòng. Minho bỗng muốn được về nhà với mẹ ngay, muốn được mẹ chăm sóc và làm đủ trò tinh nghịch trẻ con trong căn phòng ấm cúng.
Ding dong, ding dong, ding dong ding.
9 giờ 50 phút, hồi chuông báo hiệu thời gian vào phòng thi đợt 2 kết thúc vang lên. Phải thi mới được, có tiếng nói từ sâu thẳm trong lòng. Hãy tạm thời dùng quyết tâm để quên đi nỗi đau. Minho định thần lại, cảm thấy có một nguồn sức lực mới chảy tràn trong cơ thể. Không còn thời gian nữa, con đi rửa tay đây ạ. Vặn nhẹ khóa, dòng nước trong trẻo, ấm áp chảy ra. Minho thoa xà phòng và rửa tay, chỗ vết thương nhức nhối khiến cậu nhíu mắt. Cau mày, bọt xà phòng hoen màu đỏ do máu và bụi nhanh chóng trôi theo dòng nước. Minho thử nhúc nhích cánh tay phải, cứ mỗi lần động đến các ngón tay là nó lại đau âm ỉ, nhưng vẫn còn có thể cầm bút bằng ngón cái và ngón trỏ được. Cậu vuốt nước trên mặt và đeo kính bằng tay trái. Gương mặt cậu lộ rõ nét u ám trong gương, có dấu vết cào cấu, nhưng cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng. Đột nhiên, Minho thấy mình trong gương thật khác lạ. Thì ra, mình trông như thế này đây. Cậu nhìn thằng bé hơi gầy trong gương với ánh mắt căng thẳng, là dáng điệu của một người sắp sửa ra trận. Ra khỏi nhà vệ sinh, Minho bước nhanh hết tốc lực. Đồng hồ lớn đang treo trên tường đang nhích dần qua 10 giờ. Một tay mẹ đỡ cặp, một tay vịn vào cửa sau của phòng thi. Ban tổ chức nhìn đồng hồ liên tục. Các thầy cô gác thi mặc đồ tây đang bước ra từ thang máy. Minho cuống quýt. Cậu giành lấy cặp từ tay mẹ và bước vào.
Mẹ đợi ở đây nhé.
Ngắt lời mẹ là tiếng đóng cửa sầm, chắc nịch. Từ cổng trường, thầy cô gác thi đi vào. Minho tìm vị trí và ngồi vào chỗ. Có hơn 100 đứa trẻ đã vào ngồi trước cậu. Cậu đảo mắt tìm Jagiu, nhưng rồi lại thôi. Chắc là Jagiu cũng sẽ vào dự thi, chứ không bỏ cuộc. Trên bục giảng, thầy giám thị đang giải thích thể lệ buổi thi. Minho thở đều và lấy lại bình tĩnh. Thầy đang viết đề thi lên tấm bảng trắng. Bọn trẻ nín thở theo dõi. Chủ đề là hạnh phúc. Câu đầu tiên phải bắt đầu bằng cụm từ khi tôi cảm thấy vui sướng nhất. Có tiếng thở dài đâu đó, không rõ là lo lắng hay nhẹ nhõm. Đầu óc Minho xoay mòng mòng, hạnh phúc ư, ví nó trong hoàn cảnh hiện tại của cậu thì tàn ác quá. Đương nhiên, cậu cũng đã có nhiều lúc hạnh phúc, nhưng trong tình cảnh này, Minho chẳng nhớ được gì cả. Các ngón tay cậu nhói đau, nhắm mắt, loạt soạt,
cậu để đầu óc trống rỗng và tập trung suy nghĩ. Loạt soạt, à, mình làm thế nào để được ngày hôm nay? Loạt soạt. Từ từ mở mắt, tờ giấy trắng nằm trên bàn thật yên. Không gian thật rộng và to lớn của riêng mình, đủ để chạy hết sức, hét hết mình, khóc thỏa thuê. Nơi đó chỉ có thể là nhật ký bí mật, để lấp đầy bản thân ta, một khoảng trống trọn vẹn dành cho riêng ta. Minho muốn chạy, muốn hét to, muốn khóc thật lớn. Bây giờ nếu không viết ngay một cái gì đó, thì người cậu sẽ vỡ òa ra mất. Minho cầm bút chì lên, cậu không sợ gì cả. Ngón tay bị thương cẩn thận và từ từ viết. Đau khổ. Những lúc tôi không nghe theo lòng mình, chính là những lúc tôi đau khổ. Khi tôi viết những điều sai sự thật, mọi người thích tôi viết những điều sai sự thật ấy. Nhờ vào nó mà tôi được khen ngợi, trở thành học sinh ưu tú và có cả bạn gái. Mẹ rất tự hào về tôi. Đương nhiên, mẹ cũng chưa bao giờ phải xấu hổ vì tôi cả. Thế nhưng, không xấu hổ và tự hào là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Cũng tương tự như thế, không ghét và thích cũng rất khác nhau. Chỉ cần đẹp hơn chút nữa thôi, thì thầy cô, bè bạn và cả ba tôi cũng sẽ thích tôi. Thế nên, tôi chỉ được viết những gì mà mọi người thích đọc. Còn những suy nghĩ thật sự của bản thân tôi thì dường như chẳng hề quan trọng đối với mọi người. Càng ngày tôi càng khó thành thật hơn, càng ngày tôi càng không nghe theo suy nghĩ của riêng mình, và việc đó khiến tôi đau đớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Minho đặt bút xuống, tất cả đã kết thúc.